Chương 807, đầu lâu chàng hạt ngọn núi ngàn trượng bị Lục Nhĩ Mi Hầu hút đổ, bản thân hắn cũng trở về hình dạng Tôn Ngộ Không, thoát cái đã về đến chỗ Trư Bát Giới và mọi người. Thủy Tôn mưu mai trước quỷ, nhưng Tôn Ngộ Không nay đã khác xưa. Nếu trước kia, hắn chỉ biết dùng sức mạnh, thì giờ đây, sau bao nhiêu trải nghiệm, mưu lược của hắn chẳng kém ai hơn nữa. Một khi đã định kế hoạch, hắn sẽ hành động ngay. Lần này, kế hoạch của Tôn Ngộ Không xem ra rất hiệu quả. Thủy Tôn cả người bị vùi lấp trong ngọn núi đổ nát. Tôn Ngộ Không thông thả bước đến bên tảng đá mà bộ xương khô của Thủy Tôn vẫn ngồi. Trước khi kiểm tra xem tảng đá có gì khác thường, hắn hướng ánh mắt về phía cây yêu hoàng kích vẫn lơ lửng giữa không trung. Mạng va chạm vừa rồi, trông như cả hai đều muốn liều mạng, và Thủy Tôn thì đúng là có ý đó, bởi hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được đòn tấn công của Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không định liều mạng, hành động của hắn là một canh bạc. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, trong lúc kích động, Tôn Ngộ Không bỗng cảm nhận được một luồng ý niệm kỳ lạ. Hắn lập tức bình tĩnh lại, âm thầm truy tìm nguồn gốc của nó. Thiên địa hỏa nhãn nhanh chóng phát hiện, luồng ý niệm đó phát ra từ vạn huyết kích, và kế hoạch chiến đấu vừa rồi lóe lên trong đầu hắn. Ngươi, tự do, Tôn Ngộ Không khẽ thở dài, vừa như thương cảm, vừa như ngưỡng mộ, hắn đưa tay phẩy lên, đầu ngón trỏ tỏa ra ngũ sắc hào quang, rồi nhẹ nhàng điểm vào vạn huyết kích. Cây kích rung lên dữ dội như có thứ gì muốn thoát ra, cơn rung động ngày càng mạnh mẽ đến mức khó tin. Ánh mắt Tôn Ngộ Không trở nên phức tạp, ngũ sắc hào quang trên tay hắn càng thêm rực rỡ. Khi một luồng ngũ sắc quang mang nửa tràn vào, vạn huyết kích bỗng ngừng rung, ngay sau đó từ chỗ bị Tiểu Bạch Long cắn bằng răng diệt yên, vạn huyết kích bắt đầu rạn nứt, vết nứt lan ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ cây kích. Vạn huyết kích được tạo nên từ chiến khối trấn giới thiền bị dung hợp với máu thịt và linh hồn của vô số sinh linh. Dù khác với vạn huyết kích hoàng kim nguyên bản của Thủy Tôn, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ là một món vũ khí tiện tay. Có thể nói vạn huyết kích khi ấy là vũ khí cứng nhất vũ trụ này, đừng nói chỉ răng diệt yên của Tiêu Bạch Long. Cho dù là tập hợp tất cả đòn tấn công mạnh nhất của mọi người cũng không thể làm nó tổn thương. Chiến khối trấn giới thiên bi là nền tảng của vũ trụ này. Chỉ cần vũ trụ còn tồn tại, chúng sẽ không bị hủy hoại. Nhưng một vật cứng rắn, nếu không sợ ngoại lực phá hoại, thì ắt sẽ sợ một ruỗng từ bên trong. Vì vậy, khi vạn huyết kích dung hợp với yêu hoàng kích, một mầm móng hủy diệt đã được gieo xuống. Yêu hoàng kích là tử kim kích, binh khí bản sinh của Linh Uy, dung hợp với tê chiếu vô tương. Sức mạnh của yêu hoàng kích có thể hiểu như là rót sức mạnh của tử kim kỳ lân vào vô tương thần kiếm năm đó. Và khi hai thứ dung hợp hoàn hảo, uy lực của yêu hoàng kích còn vượt xa tưởng tượng. Quan trọng nhất là, yêu hoàng kích có khí linh, một khí linh có thể hóa thành người, có ý thức độc lập, có thể tự mình hành động. Tuy không phải độc nhất vô nhị, nhưng yêu hoàng kích chắc chắn xứng danh là mạnh nhất. Vạn huyết kích cũng có khí linh, mà lại không chỉ một. Khí linh của vạn huyết kích chính là hai bóng đen, một trắng một đen, mà Tôn Ngộ Không từng thấy trong Hoang Thổ Bi. Sau khi vạn huyết kích dung hợp với yêu hoàng kích, biến đổi long trời lở đất đã xảy ra bên trong. Khí linh của yêu hoàng kích đã tiêu diệt hai khí linh của vạn huyết kích. Mất đi hai khí linh, vạn huyết kích cũng chỉ còn là phế vật. Và chính lúc đó, Tiểu Bạch Long mới có thể cắn nó bằng răng diệt yên. Sức mạnh bên ngoài cộng với việc khí linh biến mất đã khiến vạn huyết kích tan vỡ. Sau khi tiêu diệt hai khí linh kia, khí linh của yêu hoàng kích cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể duy trì được nữa. Nếu không, khi vạn huyết kích đâm về phía Tôn Ngộ Không, nó đã không chỉ dừng lại giữa không trung, bởi khí linh yêu hoàng kích đã có ước định với Tôn Ngộ Không. Việc vạn huyết kích đột nhiên mất kiểm soát cũng là nguyên nhân khiến Thủy Tôn bị thương nặng. Nói nhiều như vậy, thật ra chỉ muốn diễn tả một điều, vạn huyết kích sẽ biến mất, những vết nứt nhanh chóng lan ra, Tôn Ngộ Không thu tay lại. Vạn huyết kích đẩy vết nứt bỗng phát ra ánh sáng 7 màu, không, phải là 10 màu, không, phải là 10 màu. Tỏa ra từ những khe nứt nhuộm cả bầu trời thành muôn màu rực rỡ, 10 luồng ánh sáng càng lúc càng sáng, cuối cùng hòa làm một thể, biến thành màu trắng, một màu trắng tinh khiết khiến lòng người bình yên. Tôn Ngộ Không từ từ lùi lại. Ánh sáng trắng ngày càng đậm, rồi tụ thành một khối cầu đường kính 7-8 thước. Mọi người ngây ngẩn nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khối cầu ánh sáng trắng nứt ra, một chùm sáng đỏ máu bắn lên cao hàng vạn thước, rồi nổ tung. Vô số điểm sáng nhỏ li ti tản ra 4 phương 8 hướng, có thể cảm nhận được chùm sáng và những điểm sáng đó chứa đầy huyết khí nồng đậm và khí tức của linh hồn. Xem ra đó là máu thịt và linh hồn của chúng sinh mà khai thiên tích địa đã tụ tập trong vũ trụ. Giờ đây khí linh của vạn huyết kích đã bị diệt, bản thân vạn huyết kích không còn đủ sức trói buộc chúng nữa. cộng thêm sự thúc đẩy của ngũ hành lực của Tôn Ngộ Không và sự trợ giúp của khí linh yêu hoàng kích, những linh hồn đầy huyết khí này tuôn trào ra, trở về thế giới của mình để luân hồi. Khoảng nửa tuần hương, cột máu trong khối cầu trắng mới dần mở đi, rồi biến mất. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, Đường Tam Tạng chắp tay niệm A Di Đà Phật, nghe tiếng thầy. Tôn Ngộ Không giật mình quay lại, thấy Đường Tam Tạng đứng cách đó không xa, nhưng không thấy Tri Bắc đâu. Chưa kịp hỏi, khối cầu ánh sáng trắng lại nứt ra lần nữa, lần này tách thành chín khối cầu ánh sáng trắng tản ra, nhưng không bay đi như những điểm sáng kia, mà xếp thành một hàng, xoay quanh mọi người. Đúng lúc này, ngọn núi bị Lục Nhĩ Mi Hầu hút đổ lại vang lên một tiếng ầm ầm, đỉnh núi sụp xuống, Thủy Tôn chữa lớp bụi mù mịt cho ngọn núi sụp đổ, xuất hiện, lũ khốn kiếp, không chỉ phá hỏng chuyện tốt của ta, còn hủy cả vạn huyết kích của ta. Ta thề sẽ không để các người sống yên ổn. Tiếng gầm giận đầy phẫn nộ và đáng sợ, chín khối cầu ánh sáng dường như cảm nhận được sự uy hiếp trong giọng nói của Thủy Tôn, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng nhanh, rồi đồng loạt bay đến bên Sa Ngộ Tĩnh, xoay vòng trên đỉnh đầu hắn. Sa Ngộ Tĩnh ngước nhìn chín khối cầu ánh sáng trắng cỡ quả dưa, cảm thấy quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này không phải dành cho chín khối cầu, mà lại cho hình dáng chúng xoay vòng. Lão Sa, trông giống cái tràng hạt đầu lâu ngày trước của người đó. Câu nói của Trư Bát Giới đánh thức Sa Ngộ Tĩnh, hắn chợt nhớ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu đến. Rất lâu trước đây, trên cổ hắn đeo một chuỗi chín đầu lâu khô làm tràng hạt. Sau khi xuất gia, thấy đầu lâu quá ghê rợn, hắn đã đổi thành chín hạt tràng hạt. Chuỗi đầu lâu đó hắn vẫn đeo, nhưng đã đánh mất sau trận chiến ở bàn cổ giới. Chính vì vậy, khi nhìn thấy chín khối cầu ánh sáng trắng xoay tròn trên đầu, hắn mới cảm thấy quen thuộc. Vừa dứt lời Trí Bát Giới, chín khối cầu ánh sáng bỗng xoay nhanh hơn, theo đó chúng dần thu nhỏ lại thành cỡ nắm tay, và màu sắc cũng thay đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả của Sa Ngộ Tĩnh, chín hạt châu cửu sắc rơi xuống cổ hắn, trông như một chuỗi tràng hạt cửu sắc. Không, đáng chết, thấy chín khối cầu ánh sáng đeo trên cổ Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn gào lên giận dữ,